Tác phẩm Mùa xuân, mùa sum họp. Nhiều tác giả. Người đọc Xuân Hiếu. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Khi cánh hoa đào chớm nụ bên làn gió se lạnh, khi mùi hương thoang thoảng trong chiều chợt gợn lên trong tầm thức, khi cứ xốn sang đi mua vé xe là khi chúng ta như muốn chạy như bay về nhà. Về nhà thôi, nơi có mẹ hiền ngồi thổi cơm bên bếp củi. Về nhà thôi, nơi có cha yêu đang trồng cây. Về nhà thôi, nơi có đứa em ngoan đang thắt khăn quàng đỏ cười toe toét bên tấm áo mới. Tết đến, xuân về, tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người dành cho nhau dường như được nhân đôi, ấm áp, ngập tràn. Mùa xuân là mùa của yêu thương, của hạnh phúc tràn đầy, cũng là mùa của những cung bậc cảm xúc được thăng hoa. Tuyển tập Mùa xuân, mùa sum họp là sự vui vẻ, hạnh phúc khi được cùng những người thân chuẩn bị đón năm mới, là sự hối hận, xót xa khi đã từng bỏ lỡ những ngày xuân bên gia đình, là nỗi đau đáu, khao khát đoàn tụ của những người con xa xứ, là niềm hạnh phúc ngọt ngào khi đón xuân mới bên một nửa của mình, là lòng thương cảm đến đau lòng những thân phận chưa được đón mùa xuân theo đúng nghĩa. Và ở đây cũng không thể thiếu được những dòng cảm xúc về vẻ đẹp của mùa xuân. Mỗi bài viết là những tâm trạng, dòng cảm xúc khác nhau trong trẻo, chân thành và yêu thương. Mong rằng những cảm xúc ấy chạm đến các bạn độc giả, mang đến niềm vui, sự sẻ chia với độc giả về tình cảm gia đình, tình cảm không bao giờ phai mờ trong trái tim mỗi người con Việt. Các bài viết trong tuyển tập được chúng tôi lấy từ diễn đàn.dongtay.vn và một số trang web khác, phần lớn đã gửi mail xin phép tác giả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tác giả chúng tôi không liên lạc được. Vậy tác giả nào có tên trong tuyển tập mà chưa nhận được thông báo, rất mong gửi mail cho chúng tôi để nhận nhuận bút. Mail biên tập dongtay@gmail.com. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Trân trọng gửi tới các bạn. Truyện ngắn Về nhà đi con của tác giả Thúy Bông. Phòng dành cho nhân viên, nhưng tiếng nhạc rộn rã vẫn cố lách cách qua khe cửa để chui vào. Các chị, các cô đang thay đồng phục, nói cười cười, cũng lại về Tết. Nhà tôi á, năm nay ông cụ đòi gói bánh chưng, khổ, chả ăn được mà cứ thích bài vẽ. Ôi dạ, chả bù cho bố mẹ chồng em, chả quan tâm gì, mặc chúng bay, muốn làm gì thì làm. Rồi lại cười, lại nói, mà năm nay rét nhỉ? Chả biết qua quả thế nào, khéo lại lên giá ầm ầm. Ừ đấy, quả thì kiểu gì cũng phải có, nhưng qua thì này, giá mà ra bãi nào hái được đám cỏ lao dày cắm thay cành đào nhỉ? Nó thay xong đồng phục, khe khẽ thở dài. Đâu đâu cũng Tết, nó cũng chỉ là một tuần lễ trong một năm thôi mà, không đến một tuần ấy chứ. Siêu thị những ngày này toàn người với người. Người đi mua đồ về nhà, người đi mua đồ đem cho nhà người khác. Người, cứ gọi là từng đàn như kiến cỏ. Các quầy thanh toán chật ních người xếp hàng, quầy của nó cũng không ngoại lệ. Chị có thẻ ưu đãi Bixi không ạ? Của chị hết... Hai cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trên môi nó, còn tay thì cầm đồ, giơ ra trước máy để xác nhận mã vạch, lấy túi bóng, nhận tiền, trả lại tiền thừa, như một con robot. Chen chúc trên chiếc xe buýt, lèn kín người, không còn chỗ thở, nó cố gắng tự thôi miên mình. Cố lên, sắp về đến nhà rồi. Để rồi khi đến trạm dừng, nó như bị đẩy xuống cùng dòng người phía sau lưng. Lê từng bước trên con đường sáng rực bóng đèn neon, đèn nháy, đèn màu, tự nhiên nó thấy nhức mắt kinh khủng. Một năm có 8.760 giờ, thì bỏ ra được một giờ gọi là giờ trái đất, tắt hết điện, đốt hết nến để tăng nồng độ CO2. Còn 8.759 giờ còn lại, cái thành phố này tiêu thụ không biết bao nhiêu là điện. Cứ đến dịp là người ta lại chăng lên đủ thứ đèn. Mà càng ngày thì càng nghĩ ra nhiều dịp, giá mà bớt tiền đèn điện đi để tăng lương cho nhân viên làm thuê thì tốt biết mấy. Đóng cửa phòng trọ, nó không thiết tha đến việc cởi bỏ cái áo khoác dày cộm, không tha thiết việc ngâm mình vào nước nóng, không màng đến cái bụng đang réo ầm ầm. Quăng mình xuống giường, việc duy nhất nó muốn làm lúc này đó là ngủ một giấc thật dài, ngủ quên mệt mỏi, quên luôn cả cái Tết đang đến gần. 23 tháng chạp, trường nó thông báo nghỉ Tết từ 2 ngày trước. Đám sinh viên năm cuối như chúng nó tranh thủ từng phút để tận hưởng nốt đời ăn chơi, rủ nhau đi du lịch. Còn nó tranh thủ xin làm tăng ca. Chỉ cần có tiền là đủ rồi. Suy cho cùng, làm sao mà có thể sống thiếu tiền cơ chứ? Hôm nay vẫn là một ngày đông khách đến khó chịu. Nó vừa thanh toán một lô hàng thì một lô khác lại tới, cao ngất. Toàn là sữa bột và đồ cho trẻ con. 3.894.000. Quý khách có... Nó vừa ngẩng đầu lên nhìn khách hàng thì cùng lúc tiếng nói cũng im bặt, bốn mắt nhìn nhau sửng sốt. Đứa bé xinh xắn đang nắm tay người đàn ông, thấy bố cứ đứng như trời trồng, liền lắc lắc tay bố gọi. Bố ơi, bố không trả tiền cho cô ạ? Hay bố thiếu tiền? Bóng không lấy đồ chơi nữa nhé, mình chỉ mua sữa cho em Bin thôi. Người đàn ông bối rối, cứ hết nhìn đứa con gái bé nhỏ lại nhìn nó. Nó mím môi, đưa răng cắn chặt môi dưới đến lúc trong miệng phản phất vị tanh nồng của máu mới thôi. Hàng người đứng chờ bắt đầu xì xào, la ó sự chậm chạp của nó và người đàn ông kia. Thở hắt, nó nói một hơi dõng dạc nhưng ai cũng thấy là giọng nó như nghẹn tắt. Quý khách, thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ? Người đàn ông cũng giật mình rồi run run đưa thẻ tín dụng ra thanh toán. Rồi mọi chuyện lại bình thường trở lại khi người đàn ông cùng đứa trẻ xinh xắn bước ra ngoài khu vực thanh toán của nó. Hít một hơi thật sâu, nó tiếp tục công việc như một cái máy biết nói. Trong đầu nó cứ vang lên tiếng gọi của đứa bé xinh xắn kia. Bố ơi! Anh hãy dừng lại đi, vì con chúng ta. Con chúng ta? Cô còn dám nhắc đến đứa con quan đó trước mặt tôi à? Anh... Giọng mẹ nó nghẹn đắng, giọng bố nó phẫn nộ, tiếng sau to hơn tiếng trước. Cô có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ cái chuyện đêm tân hôn của cô với tôi không? Anh thôi đi, thế này là quá đáng lắm rồi. Quá đáng? Con đàn bà không trong sạch là cô. Rồi có tiếng bạc tai rất mạnh, nó câm nín, nước mắt rơi lã chả. Mẹ nó tát bố nó, im ắng hồi lâu nó chỉ nghe thấy tiếng tim nó đập thổn thức và tiếng nấc đang bị hai tay bịt chặt, giữ lại trong miệng nó. Nó không nghe tiếng mẹ nó khóc như mọi lần, nó nghe thấy tiếng cười gằn và giọng nói giễu cợt. Anh có quyền nói tôi không trong sạch à? Đồ nhu nhược. Chẳng phải anh bám lấy tôi vì tiền bạc nhà tôi sao? Được, nhà anh trả hết tiền lại cho nhà bố mẹ tôi không cần gì nữa. Loại chồng như anh, tôi không cần. Đến mức này thôi, tôi nhịn đủ rồi. Ra tòa, ly dị. Hôm đó là 23 tháng chạp. Mâm cơm cúng ông công ông táo nguội ngắt trên bàn thờ thổ công. Cặp sách trên vai trĩu nặng, nó lê bước về phòng, đóng chặt cửa, bịt tai. Nó không biết rằng bên trong cái nhà to đẹp khang trang này lại lạnh lẽo đến thế. Nó không biết rằng bố mẹ nó lại có thể nói những lời mạt sát nhau đến thế. Thì ra, 15 năm sống với nhau chung một mái nhà, nhưng tất cả đều giả dối. Ly dị? Không phải cãi cọ bình thường, mà là ly hôn sao? Vậy bao nhiêu năm qua, bố mẹ và nó sống với nhau là vì cái gì? Sau đó một tuần, bố nó đem về một bọc tiền, vứt xuống nền nhà rồi thu dọn hành lý. Trong khi các bạn nó chuẩn bị tíu tít gọi nhau đi chơi đêm giao thừa, nó khóc lóc, ôm lấy bố nó, xin bố nó đừng đi. Giờ phút người ấy bước chân ra khỏi cửa, nó không còn bố nữa. Khi hiểu chuyện rồi, nó lại thấy dửng dưng. Họ đến với nhau không phải vì tình yêu gì cả, đơn giản vì nhà ngoại nó giàu có và vì mẹ nó đang thất tình. Nó là con của người ấy thật, nhưng vì cái ga trải giường không thấm máu đỏ của mẹ nó nên người ấy không tin. Lại thêm việc nó sinh thiếu tháng thiếu ngày, người ấy càng nghĩ nó là con của người đàn ông khác. Cũng nực cười, muốn bỏ mẹ con nó đi thì cứ thế mà đi, lấy ra cái lý do khiến người ta thấy khinh bỉ. Khi hiểu chuyện rồi, nó chẳng ghét bố cũng chẳng thương mẹ. Cái căm ghét lướt qua rất nhanh, cái thương hại cũng thế. Tuổi mộng mơ của nó trôi qua đầy thực tế với vô số lần hợp phụ huynh không có cha mẹ, với mỗi sáng tỉnh dậy là số tiền tiêu cho cả ngày để trên bàn ăn, với vô số người đàn ông xuất hiện trong nhà nó vào ban đêm và đi khỏi khi mặt trời mới ló rạng. Cái ngày nó có dượng là ngày nó nhập học đại học, nó chỉ nói, con sẽ trả lại tiền cho mẹ, rồi biến mất. Chính xác của từ biến mất vì hơn 3 năm chưa lần nào nó về thăm nhà. Nó không nhớ đã vượt qua ngày hôm nay như thế nào, thay xong đồng phục và khoác lên người chiếc áo phao to sụ, nó định bụng sẽ đi uống chút gì đó. Hiện giờ, nó thấy không được thoải mái. Ra đến cửa siêu thị nó đứng sững. Người đàn ông lúc chiều đang đứng đợi nó, người ấy ngoài 40, dáng người tầm thước, ăn mặc sang trọng, không khác lắm so với ký ức của nó. Tâm, giờ con mới tan làm sao? Nó nhìn chăm chăm vào đôi mắt đã có vài nếp nhăn, đáp khô khốc. Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi. Nó bước qua vai người đàn ông, hiên ngang lẫm liệt y như cảnh quay trên phim truyền hình. Sao phải đi làm thêm ở chỗ này? Mẹ con không chu cấp đủ tiền cho con sao? Ông ta thật biết cách khiến người khác khó chịu. Chữ tiền từ miệng ông ta thốt ra chẳng có gì thay đổi so với 7 năm trước. Nó quay lại, tự nhiên mỉm cười. Nếu ông chưa ăn tối, có thể đi ăn với tôi một bữa không? Tôi đang rất đói. Nhà hàng cũng thật sang trọng, đồ ăn đắt tiền nhưng cứ nguội ngắt và nhạt nhẽo thế nào. Nó vừa cắt bít tết vừa nói nhỏ nhẹ. Ở siêu thị có rất nhiều người quen, tôi không muốn họ đứng nhìn nên không nói chuyện với ông ở đấy. Cũng là giữ chút thể diện cho cả hai đi. Con... Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải con ông. Nó không còn là trẻ con, nó sống một mình, không phải gần 4 năm đại học mà từ khi nó bước vào cấp 3, sống giữa những bức tường hoa thảm nhung sang trọng, đá quý lấp lánh, đồ hiệu và tiền. Nó biết gào thét ầm ĩ chỉ có thể làm nguôi ngoai nỗi bực tức nhất thời, nhưng sau đó thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khả năng kiểm soát tâm lý của nó được cho là tốt đi, vẫn nhỏ nhẹ. Nó tiếp chuyện người đàn ông. Ông sống tốt đấy chứ, nhưng có con hơi muộn. Đứa bé vừa rồi mới tầm 5 tuổi, xinh xắn lắm. Thực ra... Bố còn một người con nữa. Đứa bé đó còn sống thì giờ có lẽ học lớp 3 rồi. Tay cầm dao của nó ngừng một chút, rồi tiếp tục cắt nhỏ miếng thịt bò. Đáng tiếc cho nó, không được hưởng sự chăm sóc từ ông. Con hận bố lắm đúng không? Nhưng là... Mấy năm qua hai mẹ con sống thế nào? Con có đi học không? Sao con lại đi làm ở siêu thị như thế? Ông im đi. Sức chịu đựng của tôi có hạn thôi. Vừa khẽ nói, nó vừa đặt dao đĩa xuống, cầm cốc nước quả uống một hơi. Cái thứ gì xấu xa làm tắc nghẹn cả cổ họng nó. Ông không cần làm bộ thăm hỏi như thế. Đã quyết định rời khỏi mẹ con tôi thì hãy cứ tiếp tục sống vui vẻ bên gia đình hiện giờ của ông đi. Tôi nói rồi, tôi không phải con ông. Còn ai nói những điều đó? Là mẹ con sao? Đến mức này, đúng là khó chịu thật. Nó bấu chặt tay vào thành bàn, trừng trừng nhìn con người trước mặt. Những lời chính miệng ông nói ra, còn ở đó giả nhân giả nghĩa. Tôi thật muốn không phải con gái của ông. Từng giây từng phút suốt hơn 7 năm qua, tôi luôn luôn mong ước máu từ trong người tôi không phải là chung dòng máu với ông. Từ lúc ông bước chân ra đi khỏi cuộc đời của mẹ con tôi, ông đã không còn là bố của tôi nữa. 7 năm qua không một lời hỏi thăm, không một lời nghĩ tôi sống ra sao, thì giờ cũng hãy cứ sống như thế đi. Còn nữa, cứ liên tục hỏi sao tôi đi làm. Tôi muốn tự kiếm tiền bằng sức của tôi, chứ không giống như ông. Sao không quay về thăm tôi? Sao không gọi cho tôi một cú điện thoại? Sinh nhật tôi cũng không nhớ nữa, đúng không? 7 năm rồi, tôi không có sinh nhật, tôi không có bố. Nó tự nghĩ. Con, bố xin lỗi. Bố biết con hận bố. Nhưng... tôi có gì phải hận ông? Tôi hiểu điều ông làm. Nhờ có ông mà tôi sống rất thực tế. Vậy cũng tốt. Tôi hận ông lắm. Hận ông đã đi, hận ông để đứa trẻ khác gọi ông là bố, hận cái cách ông yêu thương đứa trẻ khác. Tôi hận cả hai người, ích kỷ, chỉ biết đến sự khó chịu của bản thân mình mà bỏ mặc tôi. Nó không giấu giếm những gì mắt nó muốn nói. Nó nhìn thẳng vào mắt ông, nhưng nó biết ông không hiểu. Cả ông, cả mẹ nó, cả những bậc cha mẹ bỏ rơi con cái trên thế giới này đều không thể hiểu những lời muốn nói của con cái họ. Nó đứng dậy, không nghĩ đến chuyện cúi chào. Ông ta là cái gì mà nó phải cúi đầu? Tôi đã lớn, xinh đẹp và độc lập, giỏi giang, vững vàng mà không cần đến các người. Ông hãy coi đây chỉ là bữa ăn thết đãi một đứa trẻ của quá khứ mà ông từng quen biết, đừng nhớ đến làm gì, cũng không cần phải áy náy gì trong lòng. Hãy sống tốt. Nó lại hiên ngang bước đi. Nó làm được mà, đúng không? Nó đã không rơi một giọt nước mắt nào, không gào thét, cũng không chửi bới, không ầm ĩ như lúc ông ta bước ra khỏi cuộc sống của nó. Bỗng, ông ta nói với lại sau lưng nó. Về nhà đi con, Tết nhất đến nơi rồi, đừng đi làm nữa. Về nhà, Tết. Ông ta còn dám nhắc đến Tết với nó. Nó toan quay lại, rồi lại thoai. Rời khỏi đây thôi. Nếu nó quay lại, nó sẽ không giữ nổi mình mất. Chuông điện thoại reo inh ỏi là mẹ nó. Nó bắt máy. Mà phải lúc sau mẹ nó mới lên tiếng. Có lẽ gì bất ngờ. Nó cũng không nhớ mẹ nó đã nói những gì, hỏi những gì và nó trả lời những gì. Cuối cùng, mẹ nó nói, làm nó thấy như bị đau dạ dày, chua xót hết trong lòng. Về nhà đi con. Con không cho mẹ lên tìm con, thì con có thể về nhà năm nay không? Nó cụp máy. Sao người ta cứ phải phạm sai lầm một thời gian dài rồi mới biết là mình sai, sau đó mới quay ra hối lỗi? Về nhà, nhà nó là ở đâu? Nó giật mình. Nó bỗng nhiên quên mất nhà nó ở đâu rồi. Tự nhiên nó cũng không quên mất cả gương mặt của mẹ nó trông ra sao. Nó liệu cũng giống như bọn họ sao? Sai rồi cho sai luôn. Sau đó khi hối hận mới biết là đã muộn. 23 tháng chạp, toàn thể công ty đã ngừng làm việc. Nó đi phát quà cho nhân viên và chúc họ có một cái Tết ấm cúng, an lành bên người thân. Tối hôm đó, nó thu dọn lại bàn làm việc. Cô thư ký vẫn ở lại cùng nó, sắp xếp lại công việc chu tất để nó đỡ vất vả. Giám đốc mới lại là con gái, đúng là nhiều việc vô cùng. Nó khe khẽ bảo cô thư ký. Chị về đi ạ, muộn rồi. À dân, nốt việc này là xong rồi giám đốc. Chị cứ để đó đi. Để đó tôi sắp xếp cho. Gia đình là quan trọng nhất. Chị về đi, không người nhà mong. Chị thư ký nói cảm ơn rồi đi về. Nó cười. Giờ nó đi dạy lại người khác rằng gia đình là quan trọng nhất. Nó cuốc bộ về nhà. Nó muốn được hít thở chút không khí lành lạnh của Tết. Cái không khí chỉ có ở quê hương chứ không giống cái vị lạnh mà khô khốc ở miền ôn đới. Tính cộng dồn vào có lẽ cũng được 14, 15 năm rồi nó không có một cái Tết tử tế. Tính từ ngày bố nó đi, rồi nó đi học, rồi lại ra nước ngoài tu nghiệp. Gia nghiệp ông bà ngoại để lại vào tay dưỡng nó đã lụi hết. Nó về gây dựng lại mọi thứ để những người đã nhắm mắt được an giấc ngàn thu, bao gồm cả mẹ nó. Tết năm ấy nó cũng không về nhà. Con người ta là vậy mà, đâu dễ gì nhận mình đã sai. Nó vẫn không chịu gỡ bỏ hết mấy cái hàng rào dây thép gai của nó xuống cho đến khi mẹ nó hấp hối. Mẹ nó bệnh mà nó không biết, đến cuối cùng cũng không ăn một cái Tết cùng mẹ trước khi bà qua đời. Nó đã muốn chỉ có một mình, giờ điều ước muốn của nó thành hiện thực, tàn nhẫn biết bao. Đêm giao thừa, đặt chân lên cầu, nó cũng chờ xem bắn pháo hoa như mọi người. Chưa đến giờ nó cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn, rồi vô tình hay cố ý mà đọc lại hộp thư. Mẹ à, hôm nay con nhận chức giám đốc, mọi người còn dè chừng con lắm. Mẹ ơi, con bị ốm rồi, cứ gió mùa về là con bị ốm, mẹ còn nhớ không đấy? Từ bé đến lớn, cứ gió mùa về là con ốm. Mẹ ơi, công ty làm ăn tốt lắm,
Con giỏi lắm, đúng không mẹ?
Mẹ ơi!
Mẹ, con nhớ mẹ.
Mẹ ơi, lại sắp đến Tết nữa rồi. Con thèm ăn bánh chưng mẹ gói. Con được ăn có mỗi mấy lần. Mẹ lười thật, chẳng chịu làm.
Mẹ ơi, đêm giao thừa rồi này. Con đang chờ xem pháo hoa. Ở trên đó, mẹ cũng nhìn thấy, đúng không?
Con xin lỗi, con yêu mẹ.
Một tiếng nổ rít lên, tia sáng bay giọt từ dưới đất lên không trung, nổ tung. Từng chùm ánh sáng bắn ra, chạy xuống thành dòng. Pháo hoa, giao thừa rồi, lại một cái Tết nữa đến.
Truyện ngắn Bong bóng mùa xuân của tác giả Jean Reti.
Đà Lạt đem về cởi chiếc áo màu xanh lam, khoác chiếc áo đen tuyền, lấp lánh muôn ngàn kim tuyến. Đèn giăng ngang dọc phố, Hồ Xuân Hương như cô thiếu nữ ổng ẹo lướt mắt gợi tình với du khách tứ phương. Tách bạc xỉu nóng không làm thân nhiệt tăng bao nhiêu, tôi cho hai tay vào túi áo, co ro, hổn hển ngược dốc. Ngược dốc mà cũng ngược gió, gió phần phật tóc, phải đội thêm mũ len để giữ tóc khỏi bay, gió lướt qua vành tai tê cống. 14 độ thì phải. Cái rét không làm trùng chân du khách. Xe bus, xe 16 chỗ, xe hơi, taxi, nối nhau hàng đoàn. Tiếng còi, tiếng người nói, cười đan nhau, tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của thành phố du lịch. Trong lúc dừng chân nơi ngọn đèn dốc chờ em gái chọn mua áo len, tôi để ý thấy hai người bán bong bóng. Họ đứng cách nhau vài mét, tiếng rao loãng trong tiếng gió. Một già, một trẻ, bà lão cỡ sáu mấy. Còn cháu bé chỉ cỡ tuổi mẫu giáo, cây sào gỗ mắt bong bóng cao ước chừng vài mét cứ chao đảo trong bàn tay bé xíu của em bé. Vì em cao chưa được một mét, miệng em cười toe toét khoe hàm răng súng, em gọi bà lão.
Ngoại ơi, đứng chiều giờ mà không có ai chịu mở hàng cho mình hết. Giống y như hôm bữa, mình đứng ở vườn hoa cả buổi chả bán được cái nào.
Bà lão cười móm mém chẳng thấy cái răng nào.
Mẹ cha bay, nói miết à, lò mà giữ cái sào, gió mạnh, cái này là bay cũng bay theo nó luôn.
Thằng bé cười khì khì, tay nó ôm chặt cái sào bong bóng hơn.
Bà lão quay qua mời tôi.
Con ơi, mở hàng giúp bà cái bong bóng đi con, đứng mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa mở hàng được gì hết trơn.
Chợt nhớ tới đứa cháu vài tháng tuổi ở nhà, tôi buộc miệng hỏi.
Con mèo Kitty bao nhiêu tiền vậy bà?
22.000 con ơi, tiền vốn 20, quậy lời 2.000.
Đứa bé thánh thót.
Cô ơi, cái bong bóng Kitty mà cô hỏi, nó ít bể hơn bong bóng của con.
Tôi thích thú.
Vậy sao?
Dạ, bong bóng của con đập một cái xuống đường là bể liền, còn bong bóng đó đập 2-3 cái nó mới bể.
Ngoại nó kêu trời.
Trời, rào vậy sao bán hàng được trời?
Tôi phì cười. Bong bóng mà em bé bảo ít bể là loại bong bóng mỏng bằng cao su đàn hồi, còn con mèo Kitty là bằng nhựa tổng hợp nên khó bể là vậy.
Ngoại khoe.
Cháu ruột của bà đó,
bà má nó xinh trai xinh gái lắm, nhưng không ở với nhau được nên nó về ở với bà. Hai bà cháu đi bán bong bóng kiếm sống.
Mỉm cười, gật đầu chia sẻ với bà lão, tôi hỏi cháu bé.
Mà sao con biết cái bong bóng của con đập một lần thì bể? Con đập thử chưa?
Dạ, con chưa thử,
Nhưng là người bán con phải biết chứ cô.
Con nhiêu tuổi?
Con 5 tuổi. Đứa bé xòe bàn tay bé xíu ra minh họa.
Con có ước mơ gì không?
Dạ, con ước mơ năm sau con có thể vào được lớp 1.
Xoa đầu em bé, tôi quay sang bà lão.
Nhà bà ở đâu bà?
Bà lão hớn hở.
Ở Phan Rang con. Mấy dịp lễ Tết lên đây bán bong bóng, ngày thường lại về đưa thằng nhỏ đó đi học.
Tối mình ngủ ở đâu?
Nhà trọ. Ngủ ngoài đường lạnh lắm, chịu không nổi. Tôi rút tiền mua cái bong bóng, không quên mừng tuổi thêm cho cháu bé.
Phải rồi, ngoài đường lạnh lắm. Người già và em bé đều không thể ngủ ngoài đường. Mang bong bóng trên tay như mang theo một câu chuyện. 5 tuổi là tuổi chơi bong bóng, mà em bé lại bán bong bóng.
Họ nghèo, họ vất vả, họ đáng thương, nhưng họ đáng trân trọng vì họ luôn vui vẻ, hồn nhiên.
Tôi nguyện chúc hai bà cháu sớm bán hết sào bong bóng đó, chúc ước mơ đến trường của em bé sớm vươn cao như những chùm bong bóng của em.
Truyện ngắn Gặp lại của tác giả Nhan Đình.
Cô giới tay tắt máy tính, xách túi đứng dậy, vẫy tay chào đồng nghiệp rồi đi lấy xe. Sài Gòn tháng 12, gió se se lạnh, nắng vàng nhưng đã không còn gắt gao. Cô hòa người vào dòng người giờ cao điểm. Ồn ào, vội vã, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả những âm thanh này làm cô thấy vắng giấc. Đã lâu rồi cô không phải nghe những âm thanh quá đỗi náo nhiệt như thế này, kể từ khi anh và cô chia tay. À không, kể từ khi anh đi tu nghiệp nước ngoài. Cuộc đời luôn cho ta nhiều cơ hội, và chúng ta phải biết nắm bắt được những cơ hội, lựa chọn cái nào phù hợp tốt nhất với bản thân mình. Anh lựa chọn đi nước ngoài để học hỏi, còn cô quyết định quay về nơi cô lớn lên để làm việc. Khoảng cách là một con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho hai người yêu nhau thêm yêu thương, thêm quý trọng hơn ở thì hiện tại và tương lai. Nhưng nó cũng có thể làm cho hai người ấy biến thành hai người xa lạ. Giọt mưa nào lạnh giá đậu xuống má cô ngước mắt nhìn lên. Sài Gòn, mưa rồi. Chợt nắng, chợt mưa, rớt đổi Sài Gòn. Cô tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, B-Smart. Cô lấy một chai trà xanh đi ra quầy tính tiền, vô tình bước ngang qua tủ lạnh. Cô dừng lại khi nhìn thấy cây kem Merino Cutie Bear có hình một chú gấu bụng bự. Đôi môi khẽ nở nụ cười, cô chọn cho mình một cây kem. Ngày ấy, anh và cô rất thích cây kem này. Đôi khi vào những buổi chiều có gió, hai người ngồi bên nhau chia sẻ một cây kem ngọt lạnh, chỉ đơn giản thế thôi. Cắn một miếng kem, cô bất giác cười. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, thế mà hôm nay khi vô tình quay lại Sài Gòn làm việc, ký ức xưa cũ lại ùa về. Bài nhạc đã lâu không gặp của ca sĩ Trịnh Thăng Bình vang lên, cô hơi sững lại.
Thấm thoát một năm trôi qua, có biết bao nhiêu là điều mới lạ, có biết bao nhiêu đổi thay xung quanh chúng ta. Từ khi mà ta chia xa, đã có gì vui chưa em? Sau tháng năm ta từ những đứa trẻ, chỉ biết hơn tù hận ghen dòng chơi khắp phương trời, bỏ quên những năm tháng ấy. Để rồi khi đôi ta cách xa, mọi thứ xung quanh đã vội thay đổi. Để rồi khi anh chợt thấy rằng hình bóng em vẫn lỡ trong lòng thì anh mới biết bao nhiêu ngày qua anh đã sai lầm. Rồi bao đêm thức trắng để nhớ về em tiếng khóc âm thầm. Rồi nhiều khi anh biết ngất mất.
Cô thở hắt ra, quay người vào dãy hàng tìm cái áo mưa giấy, phải đi thôi.
Từng ngày qua thương nhớ khi xa cách anh rồi, em sẽ được vui mãi. Đến lúc đây mới biết, lúc đây mới thấu suy nghĩ anh là sai. Dù tình yêu có lấn thành mây cũng sẽ chẳng thắng được thời gian. Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn. Rồi muôn mai khi hai ta có vô tình đi về chung lối, chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào đã lâu không.
Anh đẩy cửa bước vào Bismarck, duỗi nhẹ cái ba lô đựng máy ảnh, lao sơ qua những giọt mưa ướt đẫm trên khuôn mặt. Xin chào quý khách. Anh ngẩng đầu nhìn cô bé nhân viên mỉm cười, rồi sải bước đi vào dãy hàng lấy một chai nước Nha Đam Hàn Quốc. Bất chợt anh khựng tay lại khi tay chạm nhầm vào chai trà xanh bên cạnh. Đây là loại nước uống mà người con gái ấy rất thích uống. Anh khẽ bật cười khi những hình ảnh của quá khứ tràn về trong đầu. Lấy hai chai nước rồi đi thẳng về Thu Ngân.
Anh, hôm nay mình đi ăn kem gấu đi. Ok, chiều anh chở em đi ăn, chịu không?
Dạ.
Anh giật mình quay lại đằng sau. Không có ai ở đó cả. Ánh mắt anh dừng lại nơi tủ kem. Anh bước đến, chọn cây kem Merino có hình khuôn mặt mũm mĩm của chú gấu mập đáng yêu. Ngày đó anh hay ghé đây chỉ để mua một cây kem gấu. Cô đẩy cửa bước vào phòng, thả mình nằm xuống giường, với tay bật tivi, vô tình tivi chiếu lại Titanic, phim cũ. Cô cũng không rõ đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, nhưng nước mắt cứ thế rơi, rơi mãi. Không, cứ thế này là không được, cô tắt tivi, bước vội vào phòng tắm. Tối nay, cô phải đi đâu đó, chứ cứ mãi ngồi đây cô sẽ nghĩ linh tinh mất.
Chị này, đi xem phim không?
Cô bấm điện thoại gọi cho cô bạn thân hồi đại học.
Hân không hẹn sớm xíu, chị mới hứa với bé Sa chở nó đi chơi rồi. Chị nhìn bé Sa đang háo hức thử váy, xoay qua xoay lại trước mặt ba.
Vậy à, thôi vậy hai vợ chồng chở bé đi chơi đi.
Vậy mai đi ăn trưa nhé.
Ok, mai Hân đến gần trường Chi rồi gọi Chi nha.
Ok, mai gặp.
Cô cúp máy, cất điện thoại vào túi sách rồi mở cửa đi xuống tiền sảnh khách sạn.
Chị gửi chìa khóa nhé Lan.
Cô đẩy chìa khóa phòng về phía tiếp tân.
Chị Hân đi chơi với bạn trai à?
Lan mỉm cười quan tâm hỏi.
Không.
Cô lắc đầu. Chị có bạn trai đâu mà rủ. Bạn bè cũng không có ai rảnh nên đành đi một mình thôi.
Chị cứ đùa. Chị mà ngỏ lời là anh trưởng phòng bên em đồng ý hai tay ấy chứ.
Anh trưởng phòng là của Lan mà.
Cô bật cười.
Chị lại trêu em.
Lan đỏ mặt xua xua tay.
Chị đi nhé. Cô quay người bước đi, nụ cười trên môi khẽ thu lại. Đôi lúc đối xử với một số người, cô cần mang mặt nạ. Đi ngang qua nhà hàng của khách sạn, ánh mắt cô lướt qua một vài gương mặt thực khách và vô tình sững lại.
Người ấy là...
Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt. Khuôn mặt lộ rõ nét vui mừng.
Em về nước lúc nào vậy em ý?
Anh kéo ghế cho người con gái ấy ngồi xuống rồi quay về phía đối diện.
Mới sáng nay,
em ý vuốt loạn tóc xăng màu hạt dẻ đón lấy menu từ người phục vụ.
Anh ăn gì nào?
À, mà anh đã gặp chị ấy chưa?
Cho anh mì ý đi.
Anh nhìn sơ qua menu bất giác. Chọn một món mà từ ngày anh sang Pháp anh ít dịp được ăn nhất.
Amy ngạc nhiên nhìn anh.
Tự nhiên muốn ăn ấy mà.
Anh nhận thấy ánh mắt của Amy nhìn anh có phần kỳ dị, bật cười giải thích.
Ừ, anh tự nhiên muốn ăn. Muốn ăn món mà ngày ấy có một người đã nấu cho anh ăn rất 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 nhiều lần.
Amy mỉm cười, chọn lại một món rồi gọi thêm chai vang. Uống ít thôi, mai còn đi chụp hình cho bìa tạp chí Ellie đấy.
Em biết rồi mà. Amy nháy mắt, chỉ là vang thôi mà anh.
Đấy là anh nhắc thôi.
Cô ngồi lặng lẽ xem bộ phim hoạt hình đang chiếu trên màn hình. Rạp chiếu phim ngày thường cũng đông như ngày nghỉ, ai ai cũng đi có cặp có nhóm, chỉ có cô đi một mình. Ngốc thật, sao lại chọn một nơi như thế này để gặm nhấm nỗi buồn cuối năm cơ chứ?
Đường phố Sài Gòn tháng 12 lung linh ánh đèn màu. Đường phố Sài Gòn tháng 12 rộn ràng nhạc Giáng sinh. Đường phố Sài Gòn tháng 12 se se cái lạnh mùa đông.
Cô chạy xe chậm chậm, đi đâu?
Dạ, sẽ về đâu?
Ở đâu đó cô nghe vẳng lại tiếng đàn guitar cùng với tiếng hát.
Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe, ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xa, tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang, hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần những hỏi han cho tôi yên bình thêm chút.
Cô ơi, cho con ly cà phê đen đá.
Anh kéo cái ghế nhựa ngồi xuống gần thùng xốp lạnh của cô bán nước, lấy máy ảnh ra chuẩn bị sẵn sàng cho những shoot ảnh nhịp sống đêm Sài Gòn. Nhà thờ Đức Bà về đêm thu hút bao nhiêu bạn trẻ đến hóng gió, cà phê bệt chém gió. Ở đâu đó có nhóm bạn sinh viên đàn guitar và nghêu ngao hát bài Giá có thể ôm ai và khóc của Phạm Hồng Phước. Sao lại chọn bài này cho một buổi hẹn hò đông vui thế này nhỉ? Anh uống cạn ly cà phê, gửi tiền rồi đứng dậy rảo bước đi.
Đi về đâu? Đi đến nơi nào? Anh không biết và không cần biết, vì cuộc đời anh là những chuyến đi.
Hân này.
Dạ.
Hôm nay bên mình có hẹn anh chụp hình đến chụp để làm PR đấy. Em xem lấy số bên Thư giúp chị, rồi gặp trực tiếp anh ấy để giải thích với mô tả cụ thể cho anh ấy yêu cầu của bên mình nha.
Dạ, em biết rồi chị.
Anh dừng chiếc xe mô tô lại, ngẩng đầu nhìn lên.
Pullman.
Là Pullman.
Anh, khách sạn Pullman kìa. Em ước gì mai này được làm việc ở Pullman.
Em thích lắm à?
Dạ, em cực kỳ thích. Nhìn nó thật là xa hoa và sang trọng.
Hôm trước, anh mới đến đây gặp Amy. Vậy mà hôm nay đã lại có cơ hội quay lại. Không chỉ vậy mà anh quay lại đây để làm việc.
Nếu như người con gái ấy, anh không cần cơ hội để khoe hay dẫn người ấy đến đây để được tận mắt ngắm nhìn những căn phòng ngủ của khách sạn này. Anh khẽ thở dài rồi chạy xe xuống hầm.
Nhanh nào, không muộn mất.
Chào anh là Max đúng không?
Tôi là Hân, là người...
Anh rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu nhìn cô gái mới bước đến. Cô sững lại, nụ cười thoáng chốc đóng băng.
Hân!
Anh đứng bật dậy, khuôn mặt sáng bừng lên.
Đã lâu không gặp.
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nụ cười đấy, nhưng sao xa cách quá.
Dạo này em sống tốt không?
Dạ tốt anh ạ.
Anh không ngờ cuối cùng em cũng đã làm việc cho Pullman.
Em cũng không ngờ.
Cuộc nói chuyện chợt rơi vào im lặng. Cô nhấp ngụm cà phê, cúi đầu ngắm nhìn tách cà phê thờ thẫn.
Anh cứ tưởng...
Dạ em làm ở Pullman Vũng Tàu. Đợt này có chút việc nên em lên Sài Gòn thôi.
À, cuộc trò chuyện lại lần nữa lắng xuống. Thật sự cả hai đều không biết phải bắt đầu từ lâu. Có lẽ xa nhau quá lâu đã làm cả hai cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cuộc sống của mỗi người suốt 3 năm qua.
Em cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ về nước.
Anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng cuộc sống ở nơi ấy một mình quả là không dễ dàng.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười. Nơi ấy là ước mơ không chỉ của mình anh. Thiếu đi một người trong ước mơ, cảm giác thật khó chịu.
Vậy còn người yêu anh thì sao?
Anh nghe nói em đã lấy chồng. Dạ. Vậy đi công tác thế này chồng em có nói gì không?
Chồng em đi công tác xa rồi.
À, ra vậy. Hôm nay thật cảm ơn anh. Cô nhìn anh cười thật nhẹ.
Không, đây là công việc của anh mà.
À, dạ. Có gì 2-3 ngày nữa anh xử lý hình xong anh sẽ giao hình cho em.
À không, anh giao hình cho chị Thư ấy. Hôm nay chị ấy đi công tác, em làm thay thôi.
À, anh biết rồi.
Vậy không có chuyện gì nữa, em đi làm việc tiếp nhé.
À, Hân.
Dạ.
Em dùng số mà sáng nay gọi anh à?
Dạ.
Hân nhìn anh mỉm cười. Có gì anh cứ gọi em.
Ừ.
À, Noel này, em còn ở Sài Gòn chứ?
Chắc là không.
Có gì hả anh?
Anh định mời em đi chụp một bộ ảnh Noel.
Dạ, anh mắt cô thoáng vui lên rồi trở lại vẻ thờ ơ vốn có. Hôm đó em ở nhà với chồng em.
Noel mà anh.
À, ừ, em đi nhé. Chào em, hẹn gặp lại.
Cô đi rồi, anh cũng đi. Hai hướng đi, trái ngược. Có lẽ duyên đã cạn, có lẽ nợ đã hết, thật rồi.
Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi một chiều lang thang. Hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần những hỏi han cho tôi yên bình thêm chút. Giá như có người đợi tôi đâu đó
Sáng 30 Tết, anh xuống bến xe Vũng Tàu, bắt xe ôm đến một địa chỉ quen thuộc. Anh biết rằng tất cả những gì mình làm chỉ là đuổi theo, gom nhặt lại một vài mảnh ký ức nào đó của quá khứ. Nhưng đó chính là điều anh muốn. Chiều 30 Tết, cô xếp gọn sắp hồ sơ, cất vào ngăn tủ, khóa lại cẩn thận rồi lấy xe đi về.
Mẹ, đi làm về rồi à?
Dạ.
Còn gì không mẹ, để con phụ.
À, đi mua giúp mẹ thêm ít nước ngọt với bánh kẹo.
Dạ.
À Hân này, mẹ thấy trên Facebook thằng Khang nó về nước rồi đấy. Con đã gặp nó chưa?
Anh ấy có người yêu rồi mà mẹ. Con gặp lại, mất công người yêu ảnh là hiểu lầm, không vui.
Ừ, thôi con đi mẹ nhé.
Đêm giao thừa cô xin phép mẹ ra phố. Đường phố vắng vẻ, người thì đã đến điểm bắn pháo hoa ngóng chờ, người thì ở nhà quây quần cùng nhau nâng ly champagne chúc mừng năm mới. Chỉ mình cô đi loanh quanh, đi đâu nhỉ?
Hân,
cô quay lại. Pháo hoa nở bung từng chùm sáng rực rỡ trên bầu trời, ánh sáng lung linh, quyền ảo. Tiếng người hò reo, tiếng người chúc tụng, đêm giao thừa, gió xuân mát lành.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, như ươm tình trong cánh hoa mơ khơi hương theo làn gió. Em bao dần nên viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi dưới sông thưa, tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua đây tôi. Xuân đến về mượn lá hoa xuân qua dũng đường tơ. Bước sông hồ như đám như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi đi niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người ơi.